Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thấy được rằng là khi mà cái tâm mà chúng ta khởi á, thì động niệm, cái niệm nó phát lên, nghe lời đó chúng ta cảm nhận được tâm ác thì nó sẽ cảm, nó khởi lên cái ác, mà tâm thiện thì sẽ khởi lên cái thiện. Trong cái tâm, từ cái tâm, trong cái pháp tướng duy thức tâm á, thì dùng cái tâm là nó chia ra làm tám thức. Tiền ngũ thức có nghĩa là năm duy thức trong con người, là con thức về mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Một cái thức thứ sáu nó là ý, cái thức thứ bảy là mạt na, và thức thứ tám nó là a lại da. Đây được gọi là tàng thức. Tàng thức đó là một cái kho chứa. Cái kho chứa này nó không có phân biệt, tốt nó cũng do vô kho mà xấu nó cũng do vô kho. Giống như một cái máy quay phim là nó không có phân biệt là cảnh xấu hay cảnh tốt, hay quay cảnh nào thì nó vô cảnh đó. Còn anh ý thức á, là giống như anh ý thức này chính là cái anh chủ của cái kho đó. Anh ý thức này là anh chủ của kho đó, và anh ý thức này ảnh có năm người giúp việc, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cho nên anh ý thức này rất là quan trọng. Anh làm điều tốt á, thì tất cả những cái của tốt nó bỏ vào trong cái kho. Và anh làm điều xấu thì tất cả những xấu nó tích tụ nó bỏ vào trong kho. Như vậy ta thấy có nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý thức là xấu, a là gia thức là 7, và thức thứ 8 là gì? Đó là cái thức mạt na. Mạt na là một cái thức mà nó chất vào. Cái mạt na là cái nó chất vào trong cái tàng thức, nó cho rằng đó là ta, đó là tự ngã của ta, đó là thân thể của ta, và nó hình thành cái tôi của mỗi con người. Mạt na nó tự lấy cái tàng thức nó đặt để cho cái tôi của cuộc đời. Thực ra không có một cái tôi gì hết. Giống như là cái cây bìm, cái dậu nó trèo lên cái cây cổ thụ á, rồi nó chấp vào cây cổ thụ, đó là thân của nó. Thực tế là nó chấp vào cái đó và nó nương theo đó, chứ nó không phải cái cây cổ thụ kia, không phải là nó. Cho nên mà chấp ngã hay chấp pháp nó thuộc vào cái mạt na. Và cái tàng thức là nó dung chứa những cái chủng tử. Chủng tử tức là hạt giống, những hạt giống tốt xấu. Tạo nên những hạt giống này chính là ông chủ ý thức. Và năm cái cơ quan để mà tác nghiệp, đó là nhãn, nhị, tỷ, thiệt và thân thức. Ý thức rất là quan trọng. Người ta gọi là công vi thủ, tội vi khôi. Công thì anh đứng đầu, nhưng mà tội thì anh cũng là chúa chồng. Đó là sự phân biệt tám thức qua nhãn quan của pháp tướng tâm. Mà trong cái tâm mà tất cả các cái kinh điển nói, đó là tâm là một thể tánh vắng lặng, và từ nghiệp thức sai biệt sóng nước nổi lên và tạo nhiều bao vấn đề. Cho nên tâm thì vắng lặng, nhưng mà bởi vì do động niệm cho nên tâm khởi. Cái tâm nó khởi lên cái ý thức phân biệt cũng chính là nó, cũng giống như nước và sóng vậy đó. Nước là sống hay một hay hai? Là một là hai. Bảo một thì không đúng. Bởi vì nước thì màu xanh mà sống thì màu trắng mà. Nước thì nó vắng lặng còn sống thì nó lăn tăn mà. Nhưng nếu bảo hai thì lại cũng không phải. Cho nên do gió nghiệp mà đẩy vào cái tâm biến lên thành thức và hình thành nên những cơn sống. Khi gió nghiệp không còn, sống trở lại. Và chư tăng có mặt tại đây, Phật tử hành trì là bái tu niệm, đã xoa dịu không biết bao nhiêu nỗi niềm đau khổ của con người. Lúc gặp nạn, lúc gặp người thân mất, ABC đã bổ về đi rất nhiều. Tại The Rest Day của chúng ta 3 năm, 4 năm trước, tổ chức một cái đại lễ là đi ra thuê một cái hội trường. Đầu tiên là cái trung tâm văn hóa gì đó lớn lắm, tôi không biết. Nhưng sau này cũng như là Ebro House ở đây. Rồi dần dần thì bà có được cái niệm Phật đường. Rồi dần dần thì bà con quay về. Rồi dần dần đi xuống những tu viện Vô Lượng Thọ đi tu nữa. Rồi dần dần tổ chức những đoàn từ thiện đi cứu tế những cái đồng bào đó. Xét về mặt tích cực, ta có thể nói trong những năm gần đây chiều hướng phát triển của Phật giáo quá lớn mạnh, quá lớn mạnh. Tôi xin nói nhỏ chuyện này, nói nhỏ, quý vị đừng có kể cho nó bị Bên Pháp nghe. Ở Bên Pháp vào những thập niên 70 là cái hình thành lên cái năm 1979, cái hình thành cái hội Phật tử Việt Nam tại Pháp và xây dựng một ngôi chùa trúc lâm tại Paris. Chùa rất hoành tráng, nhưng bây giờ chùa tôi không biết phải dùng từ như thế nào. Nhưng mà cách đây 3 năm 4 năm có một đoàn thiền tăng của giáo hội đến thăm năm 2008. Cái đoàn khách đến tổng số 24 người, còn cái chủ nhà mà quy động hết lực lượng 8-9 người. Thì quý vị thấy tôi nói khách quan và tôi nói chân thật, để rồi chúng ta thấy là Phật giáo Đông Âu, Phật giáo của Đức, của một số nước đang có chiều hướng phát triển rất tốt. Tuy nhiên, sự trưởng thành nào cũng có những đớn đau nhất định, sự lớn mạnh nào cũng có những cái nhức nhối trong thân thể. Một đứa bé mà như là lớn lên rồi một răng nó cũng đau cũng nhức. Một cái cậu thiếu niên mà chạy rồi chập chững rồi trầy rồi suýt rồi đau rồi cũng trầy suýt, điều đó có thể xảy ra. Trong sự lớn mạnh nào cũng có điều đó, quy luật tất yếu. Một cái thân thể lớn lên rồi thì những cái da của cây nó cũng sầm sùi, nó cũng có những vết tích nó tự ra, và trong những cái vết nứt nó luôn luôn nhú những cái mầm phát sinh của mình. Trong chúng ta nhìn tổng thể thì thấy Phật giáo phát triển tốt. Tuy nhiên trong chúng ta đây cũng có những người có những hạt giống Bồ Đề trong lòng, và cũng có những cái cây gai ở trong lòng, Bồ Đề gai trong lòng. Như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, là cái tâm tùy hỷ công đức. Ngay khi một người làm được đạo, một người không làm được đạo thì cũng đã bực người kia rồi, đã bực người kia rồi. Thì quý vị thấy, nhưng mà khi mà bực làm gì? Tôi nhỏ, tôi nói nhỏ bà nghe nè, bà đừng nói ai nghe. Cái bà này nè là nguy hiểm lắm, nhưng mà cứ lên chùa tụng kinh nè là phải lưu ý. Rồi người này, tôi nói nhỏ nghe nè, cái bà đó đó, bà đang làm tội phạm này kia khác nọ. Khi đã không thích một người nào đó thì người ta sẵn sàng dán bất cứ một nhãn hiệu nào. Nhưng cũng may mắn cho chúng ta là những cái thành phần bất hảo không nhiều lắm, và những cái câu nói rễ tiền đưa đến mạng không đáng để cho chúng ta lưu tâm, không đáng để cho chúng ta lưu tâm. Xét về mặt tu tập, chúng ta sẽ thấy trên bước đường hành đạo luôn gặp những chướng duyên nghịch cảnh, luôn luôn gặp, đó là tất yếu. Nếu ta cứ đi trên thảm không thì làm sao ta biết được đôi chân mình vững? Chúng ta thường chúc nhau là kiểu như là chân cứng đá mềm mà không dám bước xuống đá, cứ đi trên thảm không. Thành thử trên bước đường hành đạo ta phải chấp nhận, nếu tu một mình đóng cửa lại tụng kinh niệm Phật không va chạm với ai thôi, chuyện đó không có gì để nói cả. Nhưng mà đem tâm phụng sự và cống hiến thì phải chấp nhận va chạm, đó là tất yếu. Nhưng mà mình có một cái đạo tâm vững chãi, kiên định, chúng ta cứ tiến tới thì những tâm ma từ từ rồi cũng sẽ thôi luôn. Họ thấy cái phương án này chống phá không có kết quả, đưa qua cái phương án khác không có, đưa qua phương án khác nữa. Nhưng nói tóm lại là họ không chống được gì với những người có tâm Bồ Đề và tâm phụng sự công hiến. Chỉ sợ đôi chân của chúng ta không vững chãi để mà đi, chỉ sợ trái tim của Bồ Tát của chúng ta không mở được tình thương để đi trên con đường Bồ Tát, chỉ sợ sự kiên định của chúng ta không đủ vạn định hay là nản lòng mà thôi. Chứ còn chúng ta làm đạo thì việc chúng ta làm và những điều chân chính chúng ta phụng sự. Còn câu này câu kia thì nó thật sự nó không quan trọng. Bây giờ thái độ hành xử của chúng ta trước những vấn đề này là như thế nào? Thứ nhất, ta cũng không đặt nặng về những cái câu nói này, những lời phát biểu này, không quan tâm lắm, không quan tâm lắm, không quan tâm lắm. Nếu ai đó tặng cho ta món quà mà món quà đó ta không nhận thì nó thuộc về ai? Nó thuộc về người kia. Cho nên những điều xấu ta không tiếp nhận, ta không tiếp nhận thì chẳng khác nào như là một quả bóng mà quăng trên tường, thì cái quả bóng nó như thế nào thì quý vị biết rồi. Còn bây giờ đem tâm Bồ Tát để mà hóa độ chúng ta làm gì? Chưa có ghét, chưa có bỏ, hãy mở rộng tâm từ để thương lấy người kia. Tôi nói thành tâm luôn á, hãy thương lấy người. Tôi thương cho anh, tại sao anh lại cái kiến thức anh lại kém như thế? Tôi thương cho anh có một uy tín như thế mà tại sao anh có những cái điều lời phát biểu dở như thế? Nên thương, thương là ghét bỏ. Và thương đó chính là ta đang gửi một cái năng lượng tình thương để làm xoa dịu đi cái xâm dọc của người kia. Khi một cái xâm dọc nó nằm ở trong người rồi đó, họ, nó đốt cháy họ, nó đốt cháy họ, họ khổ lắm. Mình phải nhìn là người kia đang bị nạn, cái xâm dọc nó đốt cháy người ta, thì lúc đó ta buộc ta phải vung vẩy khắp đất nước. Ta vung vẩy, mà chính người ta vung vẩy thì cần phải có những cái để làm dịu lại. Cái sự vung vẩy đó mà nó đụng đến ta thì ta cũng nên làm dịu lại, hơn là chúng ta chống đối. Đem sân mà chống lại cái sân thì nó thành một cục lửa sân. Trong lòng của chúng ta luôn luôn cái bình cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm, chỗ nào sân là đem cái bình ra là nó sẽ dịu lại. Cho nên mong chúng ta phải hành xử với những sự mặt như vậy, và mong chúng ta phải thực hiện những điều đó. Và nhìn tất cả chỉ là những cái lá khô, những cọng lông, gió nó bay nó thoáng lên áo ta, phủi cái nó sẽ ra đi. Chỉ sợ nhất là tâm bồ đề của chúng ta thối chuyển thôi, chứ còn những tác động bên ngoài đừng quan tâm nghe.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin được hỏi một câu hỏi nữa. Câu hỏi này cũng con nghĩ là cũng nhiều người muốn hỏi câu hỏi này, mà chủ đề đi về vấn đề sát sanh. Bản thân con ấy thì đã bao năm qua rồi mà con vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng. Con mong rằng hôm nay thầy sẽ giúp cho con giải tỏa được cái vấn đề. Cái thứ nhất ấy, trong Phật là đạo ấy, thì cái giới cấm thứ nhất ấy là không sát sanh. Trong Bồ Tát giới thì có một cái giới là không được sát, không được giết hại mạng chúng sanh. Thì hai cái vấn đề này nảy sinh là ví dụ như chúng con cố tình sát hại chúng sanh, giết gà giết vịt thì cái chuyện này không nói. Thế nhưng mà trong cuộc sống chúng con ấy, ví dụ như ai trong nhà cũng có cây, nếu như mà sâu dày nó, những con dẹp hoặc con gì đó nó xuất hiện ấy, thì chúng con bắt buộc đấy phải trừ nó. Nếu không trừ nó thì cây hỏng, nhà rất là nhiều dẹp, ví dụ như vậy. Và con biết một trường hợp nữa là bản thân người bạn con ấy thì trong nhà có rán, mà cái này là rất là nhức nhối. Và cái rán này ấy, khi nó phát triển ấy thì nó phát triển cực kỳ nhanh, mỗi một lần đẻ của nó là 40 con mà tốc độ nó sinh trưởng thì kinh khủng lắm. Thế bây giờ ấy, mà nếu như nó chỉ có sống cùng với mình thôi thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà nó tội cái là nó chui vào tất cả các đồ ở trong nhà và nó ăn đồ của mình, và tất cả cái đồ đi xem bị phá hỏng. Đấy, tóm lại là bây giờ thì chúng con phải diệt nó, mà khi diệt nó thì mắc vào cái tội như vậy. Chính vì vậy là cũng bản thân con ấy cũng rất là lan tăn, và rất là nhiều người cũng rất là vì cái vấn đề mà sợ mà không giữ được giới, cho nên là cũng không dám quy y là như vậy. Thì con mong thầy chỉ cho chúng con cái điều này. Đây là phần.
Anh Cấp Công là nghiên cứu rất kỹ về sự sinh hoạt của các loài dê. Một lần sinh mở là 40 con. biết cụ thể luôn. Như vậy thì ta thấy rằng là Đức Phật dạy không sát sinh để làm cái gì? Không sát sinh thứ nhất á là tôn trọng sự sống. Thứ nhất là tôn trọng sự sống. Do nghiệp thức sai biệt là đi trạng thái của nước. Thành thử cái chỗ nào mà khởi tâm á, chỗ đó là cái khởi cái niệm, chỗ đó là tâm á. Nghe khi ta đặt câu hỏi nó nghe đó là tâm á. Mà tâm thiện hay tâm ác thì nó tùy thuộc vào chỗ đó mà nó biểu hiện.
Quý vị thấy sao? Thầy giảng tất nhiên là phải hay rồi phải không quý vị? Lâu lắm chúng ta mới được nghe thầy lại có những lời rất là chân thành cho chúng ta hiểu thêm. Vậy trong đạo tràng chúng ta có ai còn có câu hỏi gì nữa không? Sao thấy im lặng quá ta? Không có gì mà phải hàng ngại luôn gì hết. Thấy thì chút một xíu nữa là nghĩ cái ra ngoài. Em ơi cái này gì kia cái gì. Nhưng mà tới lúc vô đây không có ai dám hỏi gì hết. Tâm phục khẩu phục rồi thầy. Chà thầy làm tâm phục khẩu phục không ai biết hỏi gì. Thôi chị ăn chị nghe. Nó buộc gì quên mất tiêu.
Dạ bạch thầy. Vậy thì con xin phép mà hỏi một câu hỏi mà con cũng nghe được của rất nhiều bà con cũng có thắc mắc. Một số trong tất cả chúng con ở đây, một số người cũng rất là có muốn phát tâm quy rồi, nhưng nó còn hơi khúc mắc một chút. Cụ thể là chúng con hầu hết ở đây đều là những doanh nghiệp sinh sống ở nước Đức. Và đã là doanh nghiệp thì chúng con phải làm cái phần hàng tháng hoặc hàng quý hoặc hàng năm, đó là phần khai thuế với nhà nước Đức. Và con không dám nói là 100%, nhưng mà đa số đúng không ạ, là chúng con đều không chân thật trong việc khai thuế với nhà nước Đức. Chính vì vậy cho nên là trong thân tâm những người mà đã quy rồi như con này hạn là con cũng vẫn phải sám hối. Thế còn nhiều người chưa quy y thì bị vướng mắc vào phần này, nói rằng nếu như vậy thì có nghĩa là bị phạm vào một giới, là còn nói dối, cho nên chưa dám xin quy y. Con cũng không biết, biết là việc mình sai, giống như lúc nãy thầy nói là Đức Phật rất là từ bi, đã chỉ cho chúng con tất cả những cái gì đúng, cái gì sai. Vậy mà vẫn có những điều biết là sai mà chúng con vẫn làm đó. Và nhân đây để giải tỏa cái vấn đề tâm lý một chút, con xin thầy có đôi lời dạy bảo chúng con. Đang đi đẹp vật.
Xét về những cái lời dạy của Đức Phật ấy, thì trốn thuế đó là tội. Mình phải can đảm để nhìn vào sự thật đó. Mình phải can đảm nhìn vào sự thật đó. Đó là tội. Tội gì? Tội lấy trộm. Tội lấy trộm. Mình phải nhìn nhận sự thật cái đó chứ, đúng không? Mình nhìn nhận. Nhưng mà bây giờ mình trốn thuế, tức là mình phạm. Và Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy, con ơi, hãy cố gắng sống cho nó nghiêm túc nghe con. Cái tiền thuế mà nhà nước mà lấy đó là để làm đường cho chúng ta chạy nè, rồi làm về vấn đề hệ thống đèn điện cho chúng ta đi nè, rồi các cái vấn đề xử lý nước thải cho chúng ta sinh hoạt nè, tất cả các cái nhu cầu của xã hội để đáp ứng cho tiện nghi vật chất cao nhất cho chúng ta nè. Và mai mốt mà các con về hưu, các con hết làm nổi rồi đó, là chính là tiền đó là của các con á, nhà nước lấy đem ra cho tụi con xài. Nhưng mà giờ tụi con không muốn sau này xài, muốn xài liền bây giờ. Thì các con chịu khó nhớ giùm cha ta là cái luật nhân quả nghe con. Mai mốt chẳng may mà có cái gì đó thì cố gắng mỉm cười, đừng có nhăn, tại vì mình ý thức về điều đó mà con. Cái Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta, chẳng may mà bên sở thuế ta phát hiện thì thôi cùng ráng mỉm cười nha, chứ đừng cá nhân. Rồi sau này mà mình không được hưởng một những cái phúc lợi xã hội á, thì thôi cũng ráng chút đi con, tại mình đã hưởng trước rồi. Cho nên đó là những cái quy luật tất yếu của cuộc đời mà Đức Phật nhìn thấy. Thành nếu chúng ta vẫn tiếp tục mình sống theo cái bản năng, nó có một chút gì cái lòng tham của mình, thì mình ý thức được rằng là ta biết được rằng nếu ta xâm phạm vào việc này thì cái quyền lợi hoặc là trong lúc này hoặc trong lúc khác ta sẽ bị nghiệp. Mình chấp nhận, mình hoan hỷ, có nghĩa là mình nhìn nhận vào vấn đề. Chịu không?
Thầy cũng làm nhưng hàng tháng 14 sám hối nó có bớt đi thầy. Tụi con hàng tháng có 10 ngày 14 là sám hối.
Chúng ta phải hiểu cái từ sám hối nó khác với cái từ rửa tội. Nó khác. Có tội rửa hết. Nhưng mà sám hối thì nó có hai cái góc độ. Thứ nhất là không tạo lỡ lầm của quá khứ, không tái phạm những điều quá khứ, và cố gắng đừng đi vào con đường xấu ở trong tương lai. Nó phải có hai mặt. Tuy nhiên trong bối cảnh xã hội thì chúng ta phải thấy rằng là tự thân của thế giới nó là bất toàn, tự thân của thế giới bất toàn, cho nên rồi cái luật pháp của người định đặt ra thì nó cũng có những cái quy định của luật pháp. Ngoài cái vấn đề mà do con người đặt ra thì nó cũng còn những cái quy luật tồn tại khách quan nữa. Cho nên chúng ta sám hối là chúng ta cố gắng giới hạn tối đa những cái nghiệp chướng, những lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta cố gắng gột rửa những cái nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta biết được rằng là cái chảo này là nhiều năm, nhiều tháng, nó dầu mỡ nó đóng dữ lắm rồi. Nhưng mà nếu mà ta lấy cái dao mà ta cậy, mà cậy mà vô tới sắt, tới gan luôn thì nó đau lắm, chịu không nổi. Cho nên ta chỉ chà nhẹ thôi. Hoặc là ta đổ một tí xin xà phòng để ta chà, để gọi tạm gọi là sạch thôi. Thực tế thì nó chưa sạch. Muốn sạch là phải tẩy nước thuốc tẩy. Tẩy thuốc tẩy thì đau lắm. Mà thuốc tẩy chưa ra nữa là phải lấy bùi nhùi chà. Chà mà chưa ra nữa thì phải lấy dao nạo. Mà những can đảm đó ta chưa chịu nổi thì ít ra thì cũng chịu khó bật bùi nhùi hoặc xà bông chà chà tí. Chứ mà nếu không chà thì tội chứng nó còn dày lắm.
Thầy, con có nhận được một câu hỏi dưới bà con, cho nên con xin đọc nguyên văn ạ. Thưa Thầy, trong một năm gần đây, trên báo mạng và Facebook có một số bài viết dùng những lời lẽ dung tục và mạt sát Phật tử và chư Tăng. Điều này đã làm nao núng, rung động một số người đã theo đạo hoặc chưa vào đạo. Xin Thầy cho lời khuyên chúng con phải làm gì trong những hoàn cảnh này.
Đây là ưu tư của những Phật tử tu tập theo đạo. Và đó cũng là một cái chủ đề, một chủ đề mà tôi phải quán chiếu trên cái bước đường hành đạo của mình. Một chủ đề mà tôi phải quán chiếu. Nếu như mình nhìn ở góc độ tích cực thì mình sẽ thấy được sự phát triển của Phật giáo. Suez, Ba Lan, Hungary hay là một vài bang ở nước Đức phát triển tốt lắm, phát triển tốt lắm. Tôi ví dụ từ một cái thủa mà cách đây 5-7 năm khi mà tôi đến Cộng hòa Séc là xin lỗi là thân có những vị gọi tôi bằng anh, chứ không có biết ông thầy, không có biết chấp tay, mà đưa cái tay ra chấp tôi. Mà cái này cho phép tôi được nói luôn là chị Em Phương á, chị Em Phương là phu nhân của anh tổng giám đốc của một cái trung tâm thương mại An Đông á. Khi mà tôi qua đó là có mấy vị bên đó kêu tôi bằng anh đó. Từ cái thủa như vậy mà cho đến ngày hôm nay đó, chùa niệm Phật được gần 10 ngôi, thì cái khuynh hướng của con chim nó cứ muốn nhào qua Đức Phật, muốn nhào qua Đức Phật gì nữa. Lúc đó anh Nam ấy và bạch thầy, con là người cứu con chim nè, mà nó còn biết ơn, mà nó nhảy ra khỏi cái tay con. Ngày mới vừa xuất hiện nó bay vào trong tay mà nó không run rẩy, nó không còn một cái cảm giác nào mà sợ sệt nữa. Thầy có thể dạy cho chúng con tại sao như vậy? Đức Phật này, A Nan, ông cả đời đi tu cả đời không có sát sinh. Ông không còn sát sinh nhưng mà cái tính khí sát sinh đời nào kiếp nào trong tâm ông nó vẫn còn. Cho nên nó sợ là sợ cái nghiệp chướng từ đời nào đó, cái hạt giống sát sinh hồi nào đó nó vẫn còn. Như Lai đã chứng vô thượng chánh đẳng giác và tâm của Như Lai rộng bao trùm, tình thương bao trùm, cho nên nó không một chút run sợ nào. Chẳng những nó không run sợ mà rồi đây cái cánh nó sẽ liền, đôi chân nó cũng sẽ liền, bởi vì sự bảo bọc tình thương của Như Lai. Quý vị thấy nó vi tế đến nỗi một ông thầy tu, một vị thánh tăng sống cùng thời với Đức Phật mà cái tính sát sinh, có thể là đời này hoàn toàn một đời không sát sinh nhưng mà đời kiếp nào đó có sát sinh. Cho nên đến mức vi tế rồi thì nó như vậy. Vì chúng ta trở lại vấn đề việc giết con gián, con kiến, con này con kia liệu có tội hay không, đó là một chủ đề, đó là vấn đề. Vậy thì mỗi ngày ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi. Vấn đề của chúng ta là cái tâm từ bi của chúng ta ứng xử với đồng loại như thế nào, đó là cơ bản, đó là quan trọng. Khi một người không có tâm từ bi, kể cả gặp con gián ngoài đường, nó có liên quan gì tới ta cũng đạt nó chết. Thấy gương mắt thấy ghét, nó có liên quan gì đến quần áo nhà cửa mình á? Khi đã không có tâm từ bi, đặt kể cả ngay ngoài đường. Nhưng mà với một người có tâm từ bi, cuối chuyện con gián ở ngoài đường là dứt khoát là không có đạp rồi. Cuối chuyện ở trong nhà đó, nó có nhiều giải pháp để giải quyết, nó có nhiều giải pháp để giải quyết. Có thể bắt con gián đi bằng cách này cách kia, có nghĩa là chúng ta dùng những gì đó mà tiện lợi nhất cho ta thôi thì ta làm. Bắt con gián là phải chạy qua chạy lại, bị chụp lui chụp tới, mệt xịn cái chết. Cho nên chúng ta thấy là cũng là một cái phép giải quyết, nhưng mà ta đem cái tình thương của chúng ta để chúng ta đặt vào một sự sống của nó thì ta thấy nó khác. Ta bắt nó, ta bỏ đi chỗ khác thì nó khác, nhưng mà ta xịt cho nhanh, nhanh thì luôn khác. Và tất cả những tâm từ bi phát khởi của chúng ta đến hết mức rồi mà không còn cách giải quyết nữa thì ta phải chấp nhận cái quy luật tương đối trong cuộc đời này. Chứ phải biết sao như thế nào, phải biết như thế nào. Khi một đàn kiến nằm ở trong nhà, ta có thể lấy cái chổi quét và gom lại bỏ ra ngoài vườn thì ta nó chia cho mình xịn cái cho nó nhanh. Nó cũng xuất phát từ tâm từ bi của quý vị. Mà cái điều tôi muốn nói với quý vị là ta chấp nhận quy luật tương đối trong cuộc đời có nghĩa là sao? Có nghĩa là thế giới này là thế giới bất toàn, tự thân của thế giới này là bất toàn. Bây giờ một cái màn nhện nó dâng trước cái bàn Phật, dâng ngay cái chỗ tụng kinh ấy, chỗ ăn hiền ở lành đó, rồi con ruồi nó bay vào. Nếu ta cứu con ruồi thì con nào chết đói? Con nhện chết đói. Mà ta để cho con nhện nhện nó được no khỏe thì chúng ta chứng nhiên để nhìn con kia kiểu như là trợn mắt trợn mũi mà chết. Thế thì tâm từ bi của chúng ta thế nào? Như vậy đây là quy luật tương đối của cuộc sống. Cuộc sống này cứ trả vay vay trả rồi luân hồi sanh tử, tử sanh lục thân, đời trước thi hài còn đâu. Chính vì vậy cho nên ta mới tu để ta thoát khỏi cái quy luật lẫn quẩn này. Vốn của ông hiện nay là khoảng 5.000 tỷ ở Việt Nam, nhưng mà anh đi trường, anh đi trường. Tại sao chi khắc khổ vậy? Tại sao ăn uống gì cho nó khắc khổ? Và rất nhiều mọi người có một cái sự giàu có nằm trên đất vàng, nhưng mà vẫn có như là đi chân đất vào chùa để mà xem đất vàng để học để hỏi giáo lý. Bởi vì người ta thấy căn nguyên của việc tu tập là tại sao hôm nay người ta đang nằm trên đất vàng. Tôi muốn thưa với quý vị, Albert Marco, một tỷ phú đứng thứ 5 của nước Đức, đã lao đầu vào trong cái chiếc xe lửa và chết cách đây 4 năm. Nếu ông ta biết đạo Phật, tôi tin chắc ông ta sẽ không nhảy vào xe lửa để chết. ông Warren Steen, chủ tịch tập đoàn Phú Mỹ Hưng, người đã xây dựng một cái đám ruộng thành một cái khu căn hộ cao cấp nhất thành phố Hồ Chí Minh, khu Phú Mỹ Hưng ở quận 7 đó, cũng từ trên tầng 14 nhảy xuống trên toàn đại gia. Tôi nghĩ rằng nếu những người này mà biết chút đạo Phật thì tôi nghĩ rằng là chắc những người này cũng chết. Tiền bạc của cải vật chất cho ta hưởng thụ, giúp cho ta một cái lối sống tiện nghi vật chất trong cuộc đời này, nhưng cũng gây đau khổ cho chúng ta nhiều lắm, gây đau khổ cho ta nhiều lắm. Ngày xưa khi mà chúng ta có những người bạn thân quen với nhau á, chúng ta đạp xe đạp cọc cạch cả hàng chục cây số đến thăm người bạn, đâu có điện thoại, không có nhắn tin, không có iPad, iPhone gì hết, mà đạp đến là cái cô ta là không có ở nhà, rồi cũng thảnh thơi vô nhà nấu cơm nấu nước uống chờ đợi bạn tới, rồi tâm tình khuya quá ngủ lại đêm mai gì, sống thảnh thơi. Còn bây giờ á, nhắn cái tin mà người kia không trả lời á, bực rồi nghe, tiện nghi vật chất đấy, gọi điện không thèm bắt máy nha, nóng rồi nghe. Vậy thì tiện nghi vật chất và sự giàu có của chúng ta giúp gì cho chúng ta? Thực ra nó có hai mặt, tiện lợi rất nhiều, giúp rất nhiều. Nếu mà gọi người kia không có nhà thì đỡ cho chúng ta mất thời gian để đem đến rồi phải đến, nhưng bên cạnh đó nó cũng có nhiều vấn đề hết sức. Và khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu Phật rồi đó, chúng ta biết được rằng cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai, cái tội, cái phước, cái nhân, cái quả. Hôm nay ta nằm trên đống vàng là tại sao? Tại vì hôm qua chúng ta gieo vàng. Còn hôm nay chúng ta nằm trên đống gai là sao? Tại vì hôm qua mình trồng gai. Vậy thôi. Cho nên gai chúng ta đang có này, chắc chắn một điều rằng đó là phước. Chúng ta hãy tin vào phước. Và chính cái phước này là điều Đức Phật dạy chúng ta, quý vị. Người không có phước, xin thưa quý vị, bằng cấp cân ký, địa vị cân ký, tôi nghĩ rằng cũng nghèo mạt và cũng chật vật, cũng khổ đau. Phước đến, nhiều lúc học ở lớp 3, lớp 4 là về lãnh đạo cả tập đoàn, cả công ty, quý vị. Tôi được biết là có mấy cái ngân hàng lớn ở Việt Nam á, có một ông mà ổng có lớp 3 thôi, và chắc là tôi nói bên Đức, chắc là bên nhà không có nghe. Ông nói tên là ông Trầm B. Ông Trầm B là chủ tịch cái tập đoàn, chủ tịch ngân hàng Phương Nam hay sao. Tại tôi có Phật tử kể chuyện trình độ trí thức trong chừng mực thôi, nhưng mà phước người ta lớn, để người ta có. Cho nên khi mà mình vấn đề giàu có hay là nghèo nàn, nó chưa nói đến một cái niềm an lạc thật sự trong sự sống của chúng ta, mà chúng ta phải nhìn thấy được cái tội, cái phước, để chúng ta tiếp tục làm những cái phước. Chúng ta có phước và chúng ta giới hạn những điều ác để chúng ta không gặp những cái hậu quả ác, quý vị. Cho nên quý vị thấy á, tại sao cái cậu kia, cậu cứ cậu ăn sung mặc sướng, cậu không có làm gì hết mà cứ ăn xài quá cỡ vậy? Bởi vì trong nhà nó có một cái lẫm lúa, cả một cái kho lúa. Cái kho lúa đâu phải ở tự nhiên dưới đất nó mọc lên, năm ngoái gieo trồng nên bây giờ có kho lúa. Mình làm đầu tắt mặt tối mà không có đủ lúa. Đời trước mình ăn xài hết rồi, đời này tiếp tục ăn xài nữa, cho nên là cầm lưng cái nhưng không có. Nó là vậy. Trên những cái chúng ta tạo được đó là phước, quý vị. Nhớ cái tội cái phước. Thường chúng ta thường có quan niệm cái này tôi tạo ra nè, là sức của tôi nè, trí của tôi nè, năng lực của tôi nè, địa vị tôi tạo ra. Chúng ta thường hình dung như vậy. Chúng ta chỉ biết đó là những cái chúng ta tạo ra, nhưng mà đến một lúc nào đó nó sẽ vụt khỏi tầm tay, chúng ta sẽ đau khổ. Bây giờ tôi nói quý vị, cái mà mình tạo ra thì mới nói rằng là do tay mình, do sức mình, do trí tuệ mình. Cái lúc mà mẹ mình đẻ ra, mình có tạo được sắc đẹp để 18 tuổi mình làm hoa hậu không? ai nói rằng là cỡ như là tôi đẻ ra tôi sẽ là hoa hậu. Cho nên nếu mà không có tạo cái phước lành thì làm sao mình có được một cái sắc diện tươi tốt, phải không quý vị? Đó là phước, đó là phước. Cho nên đến với Đức Phật, ta sẽ biết được phải, trái, tốt, xấu, đúng, sai, phước và vô phước, mà chúng ta tiếp tục làm những điều tốt và không tiếp tục làm những điều xấu. Và nhờ vậy ta vun bồi thêm những cái tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta tạm ổn về đời sống vật chất, đời sống kinh tế, nhưng mà nếu chúng ta không tiếp tục làm thì tương lai của chúng ta sẽ không có được những điều đó nữa. Tương lai của chúng ta không có những điều đó nữa. Và nếu như mà chúng ta không hiểu giáo lý đạo Phật, đôi khi có những cái của cải vật chất chúng ta phải dùng nó vào những con đường bất thiện nữa, không có nó cái việc bất thiện cũng có nữa. Trên mong chúng ta hiểu giáo lý Đức Phật và hành theo giáo lý Đức Phật thì chúng ta đã giàu, chúng ta còn giàu thêm nữa. Chúng ta giàu vật chất mà còn giàu thêm cái tinh thần nữa. Còn giàu vật chất mà nhiều tinh thần thì bất bại lắm.
Kia trong thiên hạ thì hay nói, ví dụ như là khi một trong một gia đình có một người xin xuất gia thì trong bà con có hay xì xào, người thì nói là ôi khổ thân cái bà đấy có cậu con trai đi xuất gia, nhưng có người thì lại nói là ôi nhà cái bà đấy phước thế, có người con đi xuất gia. Trước những điều tiếng như thế, tâm của các thầy có bị dao động không ạ?
Sống đời thoải mái như thế này, tự nhiên cái cô chùa cạo đầu thức khuya dậy sớm, ăn chay rắc ruột, cạo đầu rắc da, thấy chật vật khổ sở. Nhưng mà nếu một người đi tu thấy được mình chí nguyện xuất gia, có nghĩa là mình đi trên con đường lớn, mình phát nguyện là một cái hạnh nguyện lớn, mình tập trở thành một con người với nhân cách lớn, với trí tuệ lớn và với một sự cống hiến lớn, thì rõ ràng đây là một cái điều rất lợi lạc, rất là lợi lạc. Tâm lý nó có hai cái khuynh hướng. Thứ nhất là với cha mẹ mà hiểu đạo thì khuyến khích con đi tu, còn cha mẹ không hiểu đạo thì cấm đoan không cho của con đi tu. Kể cả những gia đình đã cho con đi tu rồi, nhưng mà khi mà con nó tới đó nó xin là bắt đầu bình định thấp lắm. Ta biết được rằng con đường đi đó là tốt đó, nhưng mà vẫn bình định, vẫn bắt thấp lắm. Cái trường hợp này nó cũng giống như là đưa tiền con của mình đi du học nước ngoài. Biết là nó đi du học nước ngoài nó sẽ mở mang kiến thức, nó sẽ có bằng cấp cao, tương lai nó sẽ sáng lạng. Nhưng mà cũng níu, cũng kéo, rồi cũng khóc, rồi cũng ra sân bay, rồi cũng đau đớn. Bởi đất cái tình ái thế gian. Thành thử khi một gia đình mà một người mà đi tu mà hiểu đạo thì sẽ phấn khởi cái điều này. Còn không hiểu đạo thì sẽ rất nhiều buồn khổ. Và đôi khi mình nhìn những cái thành quả của cuộc sống, cái tài sản này là mẹ dành cho con, tài sản này bố dành cho con, nỡ nào con đành đoạn con bỏ. Chúng ta thấy cái tài sản này là lớn, nhưng mà cái tài sản của Đức Phật nó lớn hơn nhiều. Quý vị thấy Đức Phật nằm trên đống vàng, biết mà nói về quyền lực thì không ai bằng Đức Phật. Đông cung thái tử chuẩn bị làm vua tới nơi, nhưng mà quyền lực cũng bỏ, sức mạnh quyền lực. Một đông cung thái tử thì nằm trên đống vàng, nhưng mà đi chân không vô rừng ở, bỏ cái quyền lực của thế gian, bỏ những cái sức mạnh của thế gian để đi tìm một cái sức mạnh của trí tuệ và sức mạnh của tình thương rộng lớn. Đây là một cái điều cao cả mà không phải ai cũng làm được. Cho nên cái việc mà tôi thấy sự giằng co giữa một người đi tu, cha mẹ đồng ý, cha mẹ không đồng ý, thì điều này có thể xảy ra giữa đời thường. Và nếu như ai đó có tâm nguyện đi tu thì Tôi thì tùy ý không được.
À, có một câu hỏi mà của một Phật tử gần đây thì có thể là họ cũng rất là quan tâm đến các thầy. Thế thì rất là tiếc mà hôm nay người đó thì không có mặt ở đây, nhưng cũng có chuyển lại một cái câu hỏi tới thầy để thầy giải thích dùng hộ cho. Tức là họ có một cái sự so sánh giữa Phật đạo, đạo Phật với lại đạo Thiên Chúa giáo. Ví dụ như là các cha cố cũng là những người đi tu, thì những người cha cố có quyền lập gia đình, còn các thầy xuất gia của đạo Phật thì lại không có gia đình. Thế thì những Phật tử này rất là quan tâm và cũng rất là bức xúc trong cái chuyện này. Có thể là bức xúc, mà thậm chí bức xúc đến những tới cái mức là tới đây còn định kiến nghị với Quốc hội về việc là cho phép các thầy lập gia đình. Thế thì đây là một câu hỏi rất là chân thành, chứ cũng không có cái gì có tính mỉa mai hay là có một cái tính chất gì đó. Nhưng mà nhân đây thì thầy cũng hoan hỷ giải thích cho chúng con, để chúng con tiếp tục truyền cái lời lại của thầy cho, để cho cái sự bức xúc của một số Phật tử nó giảm xuống một chút ạ.
Xin thưa với quý vị, là tôi xin mở mặt đơn nói thêm một cái điều này nữa. Thiên Chúa giáo thì có các vị linh mục, còn Tin Lành thì có các vị mục sư. Các vị Tin Lành của Thiên Chúa giáo thì không có gia đình, nhưng mà mục sư của đạo Tin Lành là lập gia đình, lập gia đình. Những vị mục sư, những vị đi truyền giáo là những người lập gia đình. Trước hết mình thấy tại sao Đức Phật dạy hàng đệ tử xuất gia là không được lập gia đình, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống trong niềm hoan hỷ an lạc và giải thoát với giáo pháp của Như Lai. Tức là mình tự nguyện đi trên con đường lớn. Nếu gia đình mình chỉ có một chồng một vợ vài đứa con thì thôi, không có gì để nói, nhưng chấp nhận lấy tất cả muôn loài chúng sinh làm gia đình của mình, mình phải phụng sự, mình phải cống hiến, thì cái tâm này gọi là tâm từ bi. Tâm từ bi là tâm không phân biệt. Thứ hai nữa đó là khi mà nó lập gia đình thì nó tạo cái sự luyến ái. Tình luyến ái thì rất là khó giải thoát. Vô minh ái là những mấu chốt của luân hồi sanh tử, mấu chốt của luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên hàng đệ tử Phật ấy, là tuyệt đối là không có gia đình. Mà nếu như mà mấy Phật tử mà bức xúc á, đề nghị mấy thầy phải có gia đình này, có khi điều này mà thực hiện được là mấy thầy chắc quay lại bức xúc á. Tại vì không được ý nguyện. Cho nên chúng ta thường có quan điểm mà đem tâm của một con người đặt vào một con người, tự nhiên mình thấy con người này mình có gia đình, mình có hạnh phúc, tự nhiên thấy người kia vô chùa ở sống của mình, thì chúng ta phải hình dung khi mà một người á mà buồn không có chồng không có vợ, buồn không có một người bạn đời đó, thì người ta gọi là cô đơn, phải không? Cô đơn, cô đơn ở đây có nghĩa là đơn lệ. Đơn lệ là thiếu vắng. Nhưng mà đối với quý thầy là gì? Cô độc. Sống một đời cô độc là vui với chính mình, và mình đi với chính mình, mình sống với chính mình. Hai trạng thái này hoàn toàn khác nhau. Cô độc là người vững chãi đi trên con đường mình chọn và sống thảnh thơi, sống an lạc. Còn cô đơn có nghĩa là cảm thấy chân đơn của chiếc thì nó để thấy trống vắng ABC. Cho nên đó là sự thiếu vắng. Cho nên Đức Phật dạy là vô minh ái dục là căn nguyên của sanh tử luân hồi. mà một khi đã dạy chúng sinh mà vượt thoát sinh tử luân hồi thì người tu phải hành hành cái hành vượt thoát sinh tử luân hồi trước. Còn trở lại với cái tư tưởng của các tôn giáo bạn, mà như anh nói các mục sư có gia đình, hiện nay chúng ta có thể thấy rằng là Tin Lành phát triển rất mạnh, bây giờ thậm chí là đang đẩy vào các nước châu Á phát triển mạnh bằng mọi cách mọi nơi. Cái khuynh hướng thế tục hóa của Tin Lành là rất là cao. Vì vậy một mục sư có thể là có lương, có gia đình, có sinh sống, sống rất đời thường, nhưng mà chỉ cần làm sao để mà truyền giáo để có thêm nhiều tín đồ. Và cái mục tiêu là gì? Là Đức Chúa dạy chỉ có hai con đường duy nhất. Một là tin vào Chúa mãi mãi đi lên trên thiên đường, hai là không tin vào Chúa mãi mãi đi xuống địa ngục. Cho nên thôi, có gia đình cũng được, cứ tin vào Chúa là được lên thiên đàng, còn không tin là mãi mãi xuống địa ngục. Mà tôi xin thưa là Tin Lành là được phép lập gia đình nghe. Còn Hồi giáo á, chẳng những lập gia đình mà một những
nhiều vợ
là không phải là một không mà còn hơn một nữa đó. Có những tôn giáo người ta đưa cái thế tục hóa vào và để người ta đẩy mạnh cái tín đồ bằng cách này bằng cách kia, cho nên đó là cái thế tục hóa của tôn giáo. Điều này nó bất lợi với cái tâm chỉ, càng thế tục hóa càng đi xa rời với cái bản chất và tâm chỉ của đạo. Cho nên ngay từ căn nguyên, ngay từ căn nguyên Đức Phật đã dạy vô minh và ái dục là căn nguyên của mọi khổ đau. Người tu sĩ Phật giáo là người đi trên con đường giải thoát bằng ánh sáng của giáo lý Đức Phật. Còn cư sĩ thì có gia đình rất bình thường, vẫn có gia đình bình thường và có thể đem ánh sáng Phật pháp bằng cái vai trò của người Phật tử, vẫn có một cái công năng vẫn lớn. Nhưng mà cái khuynh hướng của các tôn giáo khác là thế tục hóa bằng đường của giáo về thu hành tinh.
Thầy, câu hỏi thì còn nhiều, rất là nhiều, nhưng mà con nghĩ là chắc được thầy ưu tiên cho một câu hỏi cho một Phật tử rất là trẻ trung trong nhóm mà vừa rồi ở bên Phật đường Giác Huệ sẽ có các cháu sinh viên cũng đến tham gia rất là đông, và cũng có một cháu với quy y hôm vừa rồi với pháp danh là An Trọng. Thầy con xin phép được đọc nguyên văn câu hỏi của cháu. Kính bạch thầy, con là một Phật tử còn rất trẻ tuổi, chính vì lẽ đó có nhiều chuyện, nhiều việc con còn hiểu đời, hiểu đạo rất sơ sài. Con muốn thầy chỉ bảo cho con, khuyên con từ đó có thể giúp cho con khai tâm khai sáng, có thể sống tốt hơn, đời đẹp đạo hơn. Con xin thành kính nghe theo lời khuyên của thầy. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Số là con đi làm suốt ngày, ít có cơ hội đến Phật đường tham gia chỉ kinh với các cô các chú Phật tử khác. Tại ra con cũng không có bàn thờ Phật. Mỗi ngày con dành chút ít thời gian ít ỏi mà mình có được để đọc kinh Phật, mà con không có hương án, không có chuông, có mõ, có được không thầy? Kính mong thầy cho con xin một lời khuyên ạ, để tâm con được chút an bình. Cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi có lẽ hơi buồn cười của con. Con kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, Phật tử an lạc.
Còn trẻ có tâm đạo hướng thiện, rất muốn lên chùa tụng kinh để bái, nhưng mà do bị chi phối bởi công ăn việc làm, do học hành nên ít đến được chùa. Trong khi đó ở nhà thì không có bàn thờ, bây giờ tu làm sao? Không có bàn thờ, không có hương án, có tu được không? Không có lên chùa mà ở nhà tu có được không? Nếu ở nhà không lên chùa mà tu được á, là chắc chắn là giỏi rồi, chắc chắn là giỏi rồi. Mà không có bàn thờ mà vẫn tu được nó càng giỏi hơn nữa. Chúng ta lên chùa mỗi ngày, chúng ta đối mặt ra trước cái hình ảnh của Đức Phật, nhìn hình ảnh thánh thiện thông dâm mỉm cười của Đức Phật,
bao nhiêu phiền muộn lòng ta nó đổ xuống. Ta đến một cái nơi mà mỗi ngày được tụng kinh, mỗi ngày được niệm Phật, nơi đó phát hiện thần hộ pháp lui tới và hộ trì cho chúng ta. Cho nên ta ngồi giữa cái lòng Phật đường là tâm ta tĩnh lặng và được long thần hộ pháp phù hộ, được Đức Phật phù hộ cho chúng ta. Nhưng mà cái Phật mà chúng ta nhìn thấy đó, đó là thế gian thường trụ Phật bảo, có nghĩa là hình ảnh một Đức Phật do chúng ta tạo bằng đất, bằng đá, bằng xi măng, bằng giấy vân vân. Cho nên chúng ta mới gọi là tượng. Tượng là gì? Tượng là na ná, tượng là mường tượng, tượng là giống giống. Tượng Phật có nghĩa là một cái na ná giống Đức Phật. Chứ Đức Phật thật thì đâu phải là Đức Phật mà mà Đức Phật là một cái mà chúng ta đã học rồi, đã biết rồi. Báo thân Phật là gì, ứng thân Phật là gì, và pháp thân Phật là gì, ta biết rồi. Cho nên không có điều kiện ta tụng kinh ở nhà, mà bây giờ ở nhà cũng có bàn thờ luôn, ta làm sao? Không có bàn thờ, ta có thể để một cái lẵng hoa rất đẹp ngay trên nhà khách mình, ngồi ngay tại nhà khách mình, giữ tâm tĩnh lặng, tụng một bài kệ, một câu kinh. Ở nơi đó ta có Phật. Thậm chí không có thiết lập được bàn thờ, ta có một cái hình Đức Phật, ta để trên cái vách để trang trọng, để trang nghiêm. Ta quán tưởng, ta nhìn lên đó để ta tụng kinh, vẫn có công đức. Hình ảnh Đức Phật là để ta chú tâm, để cho chúng ta trụ tâm. Thông qua Đức Phật đó mà ta bày tỏ cái niềm tin, để ta tiếp xúc được với năng lượng của Đức Phật. Nhưng nếu không có hình ảnh Đức Phật mà tâm ta lòng thành, ta vẫn có thể tiếp xúc được với pháp thân Phật. Như chúng tôi đã nói, Phật ở khắp mười phương mà. Phật ở khắp mười phương. Cái bài hát gì mà niềm an vui vẫn luôn có Phật á, tôi nhớ trong đó nó có câu gì: Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi muốn ăn nhớ niệm Di Đà, phải không? Phật ở quanh ta, cho nên không được đến chùa, nhà không có hơi ăn mà vẫn trì kinh được tại nhà mình, đó là một điều rất là quý. Một điều rất là quý. Kể cả bây giờ không có kinh luôn thì giờ mình tu bằng cách nào? Ngồi ngay tại nhà khách đó và nhìn những bông hoa đó, mỉm cười, hít thở, hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là chúng ta đang trụ tâm, chúng ta đang tu. Tu chính là đưa cái tâm quay về với cái thân đó. Bởi vì cái thân nó một nơi mà cái tâm nó một nẻo, nó lăn xăng, nó lăn xăng. Thành thử khi nào mà ta trụ được tâm, ta sẽ định được tâm. Tâm định thì là phát tuệ. Phát tuệ thì quán chiếu để thấy được đúng sai, phải trái, nhân quả. Thì thầy Trí Chân tán dương công đức của An Trọng đã biết tu, đã biết ra hướng thiện và biết tụng kinh ở nhà. Tuy mình là một cái cô bé nhỏ, chưa có cái thẩm quyền để lập cái bàn thờ khi còn cha mẹ và còn nhiều thành viên, nhưng mà cũng biết đi chùa, biết tụng kinh, đó là một điều quý. Nhưng mà thầy Trí Chân khuyên là không có thời gian đi chùa, nhưng điều đó không có nghĩa là không đến được chùa. Lúc nào rảnh mình phải nên đến chùa. Đến để làm gì? Đến để hôn đúc lại cái tâm Bồ Đề, đến để gặp lại những người bạn đạo để cùng nhau tu. Người ta nói gì? Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai đi thì tôi sẽ biết con người bạn thế nào. Chúng ta chơi với những người bạn đạo không, chúng ta là những người thánh thiện. Còn nếu như chúng ta ít đến chùa, chúng ta ít tiếp xúc được với những người tu, những người bạn đạo, thì chúng ta tiếp xúc với nhiều thành Phật khác á, tâm Bồ Đề của chúng ta nó bị xói mòn và khả năng tu tập của chúng ta nó bị trùng đi. Cho nên kiên trì khó khăn như thế nào, chúng ta đã hoạch định cái thời gian này chúng ta đi chùa, thì bằng cách nào đó đến thời gian này ta đi chùa, có thể không nhiều ít thôi, nhưng mà kiên định. Còn hôm nay ta không đi chùa, ngày mai tôi mệt bận rồi không đi chùa, một lần hai lần tâm Bồ Đề là sáng nhãn. Còn nếu kiên định được thì Bồ Đề của chúng ta sẽ được lớn nhiều.
Thưa thầy, câu hỏi còn nhiều quá nhưng mà chắc là thời gian có hạn. Chính vì thế cho nên là có một số bà con, một số Phật tử cũng xin hoan hỷ cho là không có thể kéo dài quá, sợ với thầy mệt. Và câu hỏi thì còn rất nhiều rồi, nhưng mà thôi có lẽ là sau đây thì là chúng ta có tiệc trà bánh ngọt của một số Phật tử cúng dường ngày hôm nay. Thì trong lúc mà bà mời quý thầy cũng như tất cả anh chị em chúng ta dùng nước cũng như bánh ngọt, thì có ai còn muốn được hỏi thêm thì tranh thủ thời gian được hỏi thầy một lần nữa. Kính thưa quý thầy,
bây giờ hỏi nữa phải không? Thành tử thầy thì rất thương quý Phật tử, cái lời đọc nằm 3-4 câu đây, rồi trong đó nó có những điểm tương đồng nói chuyện luôn.
Con thầy giải sao trước đi thầy, cho thầy nghĩ là kỹ đi. Vâng, con xin tóm tắt vào mấy câu cũng của một Phật tử rất là trẻ, của Phật đường Giác Tuệ. Cũng bạch thầy là vì con là một Phật tử rất trẻ cho nên còn chưa hiểu biết nhiều. Hàng ngày con có vào internet để đọc và tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, thì trong đó con có thấy có rất nhiều sách cũng như là các vị thầy giảng dạy nhiều khi không trùng nhau, cho nên con không phân biệt được đâu là chánh tín hoặc là đâu là chánh pháp. Đó là một câu. Câu thứ hai, thưa thầy, con là một Phật tử, trước kia con chưa là Phật tử, con ở gia đình con có bàn thờ thần linh cũng như bàn thờ thần tài. Hiện nay con đã biết là tất cả những việc đó là mê tín nên con đã lập bàn thờ Phật. Vậy con phải làm gì với bàn thờ thần linh và thần tài trong gia đình cũng như ở cửa hàng? Một câu nữa cũng con thấy cũng rất là hay là trong gia đình nào thì cũng sẽ có đến những giây phút và có những người thân ốm rất là nặng nhưng chưa ra đi được, cũng có thể do nghiệp chướng. Có những trường hợp phải sống thực vật. Trong những trường hợp đó, con nghĩ rằng nếu bản thân người đó mà tỉnh được thì có lẽ người đó cũng xin để được ra đi. Vậy trong những trường hợp như vậy, có nên dùng những biện pháp cho những trường hợp mà phải sống thực vật à? Biện pháp gì đó để cho người đó được ra đi sớm hơn, kết thúc cái nỗi khổ đau do bệnh tật gây ra không ạ?
Trong thời đại thông tin, truyền thông, cho nên việc học Phật nó rất là lợi cho chúng ta. Chúng ta có thể lên mạng internet, chúng ta có thể học và chúng ta có thể hiểu được giáo lý. Nhưng mà khi học như vậy thì quý vị thấy nó sẽ có hai mặt. Trên internet nó cũng có hai mặt. Chánh tín có nhưng mà tà tín cũng nhiều lắm, mê tín cũng nhiều lắm. Vậy thì đâu là chánh, đâu là tà? Nó nguy hiểm lắm. Cái này đòi hỏi về các vị thầy hướng dẫn quý vị. Vị thầy hướng dẫn các gọi là, có thể gọi là vị thầy minh sư, tức là thầy sáng, thầy sáng sáng hơn. Bước ra đi là một người Phật tử chân chánh, chúng ta hiểu ba cái chỗ quay về nương tựa của mình, đó là Phật, Pháp và Tăng. Năm nguyên tắc đạo đức chúng ta phải giữ, lấy cái đó làm cốt lõi, là cái vị trí đứng của chúng ta. Bước vào cái căn nhà Phật Pháp, chúng ta hiểu biết ba cái dấu ấn của lời Đức Phật dạy là vô thường, bất toại nguyện và tự tính rộng không. Bốn chân lý một diện, khổ tập diệt đạo, con đường thánh đạo tám ngành, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh định và 12 duyên khởi, vô minh, hành, sắc, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, ải, thụ hưởng, sanh, lão, tử, vi, khổ, ưu, nạn. Những cái bài pháp mà trợ đạo ấy, chúng ta phải nắm cơ bản những cái điều đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tìm hiểu thêm cơ bản thêm. Và chúng ta có thể thấy là rất nhiều vị thầy để cho chúng ta học hỏi, rất nhiều vị thầy để chúng ta học hỏi. Chúng ta thấy còn những bài mà hoàn toàn mới thì chúng ta phải nên thận trọng, hoàn toàn mới thận trọng. Và khi học hỏi mình phải quán chiếu vào
dùng cái tuệ của mình để quán chiếu và lấy giáo pháp để đối chiếu qua coi thử nó đúng hay sai, nó đúng hay sai, để rồi mình cân nhắc. Với một vị thầy mà có thể nói là hôm nay giảng bài này được Phật tử thừa nhận, hôm nay giảng bài này Phật tử thừa nhận 1, 2, 3, 4 và 10 lần, thì chúng ta tin rằng là vị này có khả năng hướng đạo. Còn những vị thầy có những vị Phật tử thừa nhận nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái mà không đồng tình, có nghĩa là vị đó thổi cái quan kiến của mình vào chứ đó không phải là chân lý, không phải là giáo pháp, thì mình có sự chọn lọc. Thành tựu 7 cái yếu tố cơ bản mà gọi là trong bước trường học đạo, thì trong đó nó có gọi là trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là chọn lựa pháp để mà tu, chọn lựa pháp để mà học, thì quý vị phải có những con mắt trạch pháp cho thật kỹ để hiểu vấn đề đó. Nhưng nói gì thì nói, người học Phật có học gì thì học cũng phải có vị thầy hướng dẫn. Chứ học trên internet cũng nhiều lúc cũng chưa đảm bảo, học trên internet cũng chưa đảm bảo, trừ những cái trang mà uy tín mà tất cả mọi người đổ về thì không nói. Còn những cái trang lang mạc thì mình cũng phải nên thận trọng, không để mình đi sai pháp, để mình đi sai pháp. Một trường, một cái cách mà học và khóa học cho mình nữa là nếu mình đã nhiệt tâm học thì trên internet mình cứ học, mà mình cũng có thể để trước mặt mình một cái tờ giấy, những thắc mắc gì đó là mình ghi ra, mình ghi ra để mình trao đổi với bạn bè của mình. Mà bạn bè mình không giải quyết nữa thì mình tìm đến một vị thầy để mình tham khảo, để mình học, thì nó sẽ sáng ra được cái vấn đề đó. Còn mình cứ nghe đâu mình tin đó, mình mở mắt mở mạng nào mình tin mạng đó, thì thận trọng. Thứ hai nữa là trước đây mình thờ thần linh thổ địa thổ công nhiều lắm, giờ hiểu tam bảo rồi, quy tam bảo rồi, mình không thờ nữa thì mình phải làm cái gì? Làm cái gì? Trước đây mình đã có sự kính trọng các vị thần, nhưng bây giờ niềm tin mình đã có tam bảo rồi, cho nên mình kính trọng tam bảo. Mình có thể dâng hương hoa lễ phẩm đến cái bàn thờ của vị thần đó, rồi thắp hương cấm, mình bày tỏ niềm tin của mình. Hôm nay là ngày tháng năm gì đó, con trước đây là trong một cái niềm tin con hiểu biết ABC thế này thế này, nay quy hướng về tam bảo, con biết được rằng là tam bảo là cái ba ngôi quy y vững chắc, và con tin tưởng rằng là các vị thần này ngài cũng có thể quy y tam bảo để vững chắc, và cho con thêm một tượng của ngài đem về gửi chùa giác tuệ cho chị ăn thiện chỉ nhận cho. Không sao, thật rồi đem lên chùa chị ăn thiện, rồi chị ăn thiện chị thờ như thế nào, chị cất thế nào đó là chuyện của chị. Còn chớ bán phổ nha quý vị, chớ bán phổ. Rất nhiều quý vị một khi đã quy tam bảo rồi xem thường những vị thần, chớ nên. Mỗi con người chỉ có một ông cha và không hề có một ai có hai cha. Mỗi người chỉ có một mẹ và không ai có hai mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không kính trọng những người đáng làm chú ta, những người đáng làm anh ta. Bây giờ ta đã quy hướng, ta biết được là cái chỗ quay về của mình rồi, ta biết được ông cha của mình là ai rồi, mình quay về nương tựa rồi, thôi xin thỉnh anh đem về ở bên ông cha luôn. Cho nên thần thánh cho dù là có 1.000 tuổi, 2.000 tuổi cũng là chúng sinh, mà chúng sinh thì cũng là đệ tử của các đấng giác ngộ. Tôi xin thưa ví dụ như là thánh thần là ai không? Trần Hưng Đạo là một người có công với dân tộc, với đất nước, một công trạng quá lớn, và chính con người đã tôn vinh anh hùng của dân tộc lên gọi là gì? Đức Thánh Trần. Thánh đấy, nhưng mà thánh này cũng là chúng sinh à, cũng là đệ tử Phật à. Cho nên thỉnh ngài về trú ngụ nơi tam bảo. Những vị thánh thiện á, những vị thần mà thiện á, đó chính là hộ pháp khắc lực của tam bảo quý vị. Thì chúng ta thấy, quý vị thấy là có những cái tín ngưỡng của người Hoa là thờ Quan Công. Quan Công là hộ pháp Già Lam, người hỗ trợ cho đạo tràng nó tam bảo quý vị. Cho nên mình không thờ nữa, cứ đem về chỉ ăn thiện. Câu thứ ba nữa là người sắp chết. Đây là một chủ đề lớn của nhân loại. Một con người sống không sống mà chết không chết, thì mình liệu mình có dùng cái giải pháp nhân đạo để cho người này ra đi hay không? Và xin thưa với quý vị, đây là một chủ đề lớn của nhân loại. Hiện nay có một đất nước duy nhất, một nước Bắc Âu, nước gì đó?
là cho phép tiêm mũi thuốc nhân đạo để cho người kia ra đi. Chỉ có một nước thôi, còn 190 mấy nước chưa đồng tình. Tôi cũng đang đứng trước ngã ba.
Kính bạch quý thầy, hôm nay đạo tràng chúng con rất là được vinh dự được đón hai thầy về, và suốt đến bây giờ là hơn 3 tiếng đồng hồ được thầy ban phát cho chúng con một thời pháp rất là ý nghĩa. Thay mặt tất cả bà con tại đạo tràng Giác Tuệ, chúng con xin thành kính tri ân công đức của hai thầy đã dạy bảo chúng con, cũng cho lương đường chuyển lời cảm ơn cũng như là sự quan tâm và chăm sóc của bên hội Phật tử Việt Khác. Ngay từ những buổi đầu, không có buổi nào là chúng ta không thấy có mặt của những người rất là quan trọng đưa chúng ta đến với duyên Phật Pháp, đó là chị An Vi cũng như em Lý, và gần đây nữa chúng ta có cả thêm An Phương. Tất cả những công đức của bên bà con bên Việt cho tất cả đạo tràng Giác Tuệ có được chút công đức nào, xin hồi hướng lại cho tất cả bên đạo tràng Vĩnh Nghiêm cũng như cho toàn thể bà con bên tỉnh của chúng ta. Kính thưa quý thầy cũng như thưa toàn thể tất cả bà con, sắp tới chúng ta có một cái lịch rất là quan trọng của bên Cộng hòa Séc đồng tổ chức với lại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Bang Giác Rèn của chúng ta, đó là trại hè với một cái tên rất hay. Chị An Vi cũng như là bên hội đồng điều hành của chúng ta nghĩ ra trại hè mang tên Về Nguồn. Nghe cái tên này chắc là An Thiện không cần nói, tất cả bà con chúng ta cũng biết là nội dung của trại hè sẽ là như thế nào. Trại hè sẽ được tổ chức ở khu nghỉ gần lâu đài Morisburg vào 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật, từ mùng 3 cho đến mùng 5 tháng 8 với sự hướng dẫn của các quý thầy. Và cái thời hạn đăng ký như Lương và anh Ngọc cũng đã viết ở trên trang Gia Đình Tân Linh ấy, có thể nói là đã gần đến hạn chót. Vì vậy bà con chúng ta nếu hôm nay có nhu cầu đăng ký tham gia hoặc cho các con cháu của mình thì đề nghị gặp anh Khánh Ngọc đăng ký nhanh nhất như có thể, thì nếu có thể đăng ký được chỗ ở chỗ đó. Và chúng ta có nghe thầy Chí Trơn vừa nói là muốn trong khi chúng ta là Phật tử đi học về kinh sách hoặc là học về giáo lý của đạo Phật, chúng ta cũng còn nhiều bỡ ngỡ khi không biết đâu là chánh tín, đâu là tà. Và thầy có khuyên chúng ta một câu là không thầy đúng mày làm bên, đúng không ạ? Và tôi tin là chúng ta rất tự hào là đạo tràng chúng ta đã tìm được một vị minh sư để chúng ta có thể chia sẻ mọi những điều khác trong cuộc sống cũng như là trong việc tu tập của mình. Chúng ta có đồng ý là chúng ta đã có được một thầy, một vị thầy cố vấn và một vị minh sư tuyệt vời không ạ? Và thưa đại đạo tràng Giác Tuệ, và con nghĩ đây cũng là mong muốn của bà con bên tiền, chúng con xin cung thỉnh thầy Viên Nghiêm thì đã vẫn có mặt ở đây vào vị trại hè hôm nay, con xin chính thức thay mặt toàn thể bà con cung thỉnh thầy sang để tổ chức trại hè Về Nguồn với toàn thể bà con chúng con. Thì đây là lần đầu tiên chúng con đồng tổ chức với bên tiền, nên còn rất là nhiều điều bỡ ngỡ, chúng con chưa biết là tổ chức được có tốt hay không, và rất mong muốn là sẽ được thành công để coi như đây sẽ là những cái khóa tu của hè, và chúng con sẽ cùng nhau tổ chức ở hai nước và có thể tiến tới là còn kết hợp với bên Ba Lan và Hungary. Đây con mong thầy hoan hỉ nhận lời sang với chúng con để hướng dẫn chúng con trong bước đường thành đạo.
Chúng ta đi.
Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân quý thầy. Xin cảm ơn tất cả các anh chị bên tiệc, đặc biệt cảm ơn tất cả bà con chúng ta đã dành thời gian đến hôm nay. Sau đây là có cà phê, trà, nước, trái cây.